quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Lê Quang Định ở huyện Phù Mỹ và bà Phạm Thị Thanh Dung ở huyện Tuy Phước. Phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 16 ngày 4 tháng 2 năm 2025, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 72 ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Lê Quang Định ở huyện Phù Mỹ hỏi, nguyên tắc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 20, Nghị định số 47 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. Trong đó quy định nguyên tắc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước như sau. Việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước phải đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm yêu cầu công khai minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm tính hiệu quả hiệu lực trong hoạt động quản lý và giám sát của cơ quan nhà nước và xã hội. Việc công bố thông tin do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện. Trường hợp thực hiện công bố thông tin thông qua người được ủy quyền, doanh nghiệp phải gửi giấy ủy quyền theo mẫu quy định tại biểu số 1 phụ lục 2 kèm theo nghị định này đến cơ quan đại diện chủ sở hữu và bộ kế hoạch đầu tư, đồng thời công khai nội dung này trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền công bố thông tin chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, trung thực và chính xác của thông tin được công bố. Báo cáo công bố thông tin được xây dựng theo đúng mẫu quy định tại phụ lục 2 kèm theo nghị định này và được chuyển sang dữ liệu dưới dạng điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại báo cáo nêu tại phụ lục 2 kèm theo nghị định này. Ngôn ngữ thực hiện công bố thông tin là tiếng Việt. Báo cáo công bố thông tin qua mạng điện tử của doanh nghiệp có giá trị pháp lý như bản giấy là cơ sở đối chiếu so sánh xác thực thông tin phục vụ cho công tác thu thập, tổng hợp thông tin, kiểm tra giám sát theo quy định của pháp luật. Báo cáo công bố thông tin phải được duy trì trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan đại diện chủ sở hữu và cổng thông tin doanh nghiệp tối thiểu 5 năm. Doanh nghiệp công bố thông tin thực hiện việc bảo quản lưu trữ thông tin đã báo cáo, công bố theo quy định của pháp luật. Bà Phạm Thị Thanh Dung ở huyện Tuy Phước hỏi, pháp luật quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân nuôi trồng thủy sản như thế nào? Trả lời, Điều 42 Luật Thủy sản năm 2017 quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân nuôi trồng thủy sản như sau. Tổ chức cá nhân nuôi trồng thủy sản có quyền sau đây. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được giao đất cho thuê đất để nuôi trồng thủy sản theo quy định tại Điều 43 của luật này. Quyết định giao quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản theo quy định tại Điều 44 của luật này. Được nhà nước bảo vệ khi tổ chức cá nhân khác xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình nuôi trồng thủy sản. Được bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất, khu vực biển vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh trong thời hạn được giao quyền sử dụng đất, quyền sử dụng khu vực biển theo quy định của pháp luật. Được thông báo về tình hình môi trường, dịch bệnh, vùng nuôi trồng thủy sản, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, thông tin về thị trường thủy sản. Được nhà nước hỗ trợ khôi phục sản xuất trong trường hợp bị thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai theo quy định. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản khi có yêu cầu. Tổ chức cá nhân nuôi trồng thủy sản có nghĩa vụ sau đây. Sử dụng diện tích đất, khu vực biển được giao đúng mục đích ranh giới để nuôi trồng thủy sản và bảo vệ các công trình phục vụ chung cho nuôi trồng thủy sản. Thực hiện nghĩa vụ tài chính về sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật. Thực hiện theo dõi giám sát, chỉ tiêu môi trường nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật, tuân thủ quy định về phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho người và tài sản trong quá trình nuôi trồng thủy sản, tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, an toàn sinh học, bảo vệ môi trường. Sử dụng trang thiết bị, giống thủy sản, thức ăn, thuốc thú y thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo quy định. Lưu giữ hồ sơ về giống thủy sản, thức ăn, thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản dùng trong quá trình nuôi trồng thủy sản và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình nuôi trồng thủy sản để bảo đảm truy xuất nguồn gốc. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nuôi trồng thủy sản, chất lượng an toàn thực phẩm của sản phẩm nuôi trồng thủy sản do cơ sở cung cấp. chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình nuôi trồng thủy sản, cập nhật thông tin, báo cáo tình hình nuôi trồng thủy sản và cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản, trả lại đất, khu vực biển nuôi trồng thủy sản khi có quyết định thu hồi theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 16 ngày 4 tháng 2 năm 2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 72 ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ. Theo đó, Nghị định số 16/2025 của Chính phủ sửa đổi quy định về phụ cấp chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ được chi trả theo tháng, mức hưởng như sau. Chỉ huy trưởng, chính trị viên, ban chỉ huy quân sự cấp xã, chỉ huy trưởng, chính trị viên, ban chỉ huy quân sự cơ quan tổ chức 561.600 đồng. Phó chỉ huy trưởng, chính trị viên, phó ban chỉ huy quân sự cấp xã, phó chỉ huy trưởng, chính trị viên, phó ban chỉ huy quân sự cơ quan tổ chức, tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn, hải đoàn trưởng, chính trị viên hải đoàn, hải đội trưởng, chính trị viên hải đội dân quân thường trực, đại đội trưởng, chính trị viên đại đội dân quân tự vệ cơ động 514.800 đồng. Phó tiểu đoàn trưởng, chính trị viên phó tiểu đoàn. Phó tiểu đoàn trưởng, chính trị viên phó tiểu đoàn, phó hải đoàn trưởng, chính trị viên phó hải đoàn, phó hải đội trưởng, chính trị viên phó hải đội dân quân thường trực, phó đại đội trưởng, chính trị viên phó đại đội dân quân tự vệ cơ động 491.400 đồng. Đại đội trưởng, chính trị viên đại đội, hải đội trưởng, chính trị viên hải đội, trung đội trưởng dân quân cơ động, trung đội trưởng dân quân thường trực 468.000 đồng. Thôn đội trưởng 280.800 đồng và hưởng thêm 100% phụ cấp chức vụ tiểu đội trưởng khi kiêm nhiệm tiểu đội trưởng dân quân tại chỗ, hoặc 100% phụ cấp chức vụ trung đội trưởng khi kiêm nhiệm trung đội trưởng dân quân tại chỗ. Trường hợp thôn tổ chức tổ dân quân tại chỗ thì được hưởng thêm 100% phụ cấp chức vụ của tiểu đội trưởng. Phó đại đội trưởng, chính trị viên phó đại đội, phó hải đội trưởng, chính trị viên phó hải đội 351.000 đồng. Trung đội trưởng, tiểu đội trưởng dân quân thường trực 280.800 đồng. Tiểu đội trưởng, thuyền trưởng, khẩu đội trưởng 234.000 đồng. Nghị định cũng bổ sung chế độ phụ cấp tiền ăn của phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã, thôn đội trưởng như sau. Phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã trong thời gian làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia huấn luyện, bồi dưỡng, tập huấn, chỉ huy đơn vị dân quân làm nhiệm vụ theo kế hoạch đã được phê duyệt hoặc quyết định của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trở lên được bảo đảm tiền ăn bằng mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan binh sĩ bộ binh đang tại ngũ, được bảo đảm tiền ăn thêm các ngày lễ Tết bằng mức tiền ăn thêm các ngày lễ Tết của hạ sĩ quan binh sĩ bộ binh tại ngũ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Đối với quy định về chế độ bảo hiểm xã hội cho dân quân thường trực, Nghị định số 16/2025 sửa đổi bổ sung như sau. Dân quân thường trực thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng theo quy định tại điểm E khoản 1 điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và điểm A khoản 2 điều 2 Nghị định số 33 ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với dân quân, công an và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính từ khi có quyết định thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân thường trực đến khi có quyết định công nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân thường trực hoặc thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân thường trực trước thời hạn theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng cho dân quân thường trực, đóng vào quỹ hưu trí và tự túc áp dụng theo quy định tại điểm B khoản 2, điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, đóng vào quỹ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp áp dụng theo quy định tại khoản 2, điều 4 Nghị định số 58 ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Dân quân thường trực có quyết định công nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân thường trực hoặc thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân thường trực trước thời hạn theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng theo quy định. Nếu không có nguyện vọng bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 33 ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần áp dụng theo quy định tại khoản 2 điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Dân quân thường trực chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì thân nhân theo quy định tại khoản 2, 3, 4 điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo mức hưởng quy định tại điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Dân quân thường trực chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 69 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần theo mức hưởng quy định tại Điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Dân quân thường trực chết trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người lo mai táng cho dân quân thường trực được nhận trợ cấp mai táng theo mức quy định tại khoản 2 điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, khoản 2 và khoản 3 điều 13 Nghị định số 33 ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Dân quân thường trực nếu bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà có đủ các điều kiện theo quy định tại các điều 45 và điều 46 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 thì được hưởng chế độ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp theo quy định tại khoản 1 điều 42 và các điều 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015. Kinh phí đóng bảo hiểm xã hội cho dân quân thường trực do ngân sách địa phương bảo đảm, hàng tháng ngân sách địa phương đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống nhất quản lý. Dân quân thường trực khi làm nhiệm vụ mà bị thương hoặc hy sinh được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận là thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh hoặc liệt sĩ thì ngoài việc được hưởng chính sách ưu đãi người có công do ngân sách nhà nước bảo đảm vẫn được thực hiện chế độ tai nạn lao động tử tuất quy định tại điểm D, điểm E, điểm C khoản này. Cũng theo Nghị định số 16 năm 2025, chế độ bảo hiểm y tế cho dân quân thường trực thực hiện theo pháp luật về bảo hiểm y tế. Việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế đối với dân quân thường trực do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Về kinh phí đào tạo chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự cấp xã, ngân sách trung ương bảo đảm đào tạo chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở, nội dung định mức được áp dụng như bảo đảm cho học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy binh chủng hợp thành cấp phân đội. Hàng năm, Bộ Quốc phòng lập dự toán kinh phí đào tạo chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự cấp xã, ngành quân sự cơ sở, tổng hợp vào dự toán ngân sách của Bộ Quốc phòng để Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Trường hợp dân quân còn đang phục vụ trong đơn vị dân quân thường trực trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành, nếu chưa được đóng hoặc đóng chưa đầy đủ bảo hiểm xã hội, thì địa phương có trách nhiệm đóng, truy đóng bảo hiểm xã hội cho dân quân thường trực theo quy định của nghị định này. Số tiền truy đóng bảo hiểm xã hội không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3, điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Dân quân thường trực vào viện điều trị trước ngày nghị định này có hiệu lực, nhưng ra viện từ ngày nghị định này có hiệu lực thì được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán trong phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định của nghị định này. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 23 tháng 3 năm 2025. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài.